Dạ thưa quý vị, vừa qua SBS tiếng Việt có nhận được câu hỏi của khán thính giả về lipoma, còn gọi là bướu mỡ. Và trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp về câu hỏi này. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Khánh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài Việt ngữ SBS. Cái bú mỡ là lipoma mà trước tiên mình phải hiểu nó là bú lầm. Nghe cái chữ bú là các bà con quý vị của mình là thấy bắt đầu thấy sợ, nghe chữ bú là sợ rồi, nhất là khi mà tự nhiên phát hiện là trên người của mình, trên tay, trên chân, trên ngực, đằng sau lưng hoặc là trên ngay cả trên bụng nổi một khối u lên thì ai cũng có vẻ lo lắng và đến bác sĩ để xem nó là cái gì. Thì thường những cái khối u này sau khi được xác định thì bác sĩ nói là khối u bướu mỡ là lipoma, mà dĩ nhiên là lipoma mà nó là bướu lành. Trường hợp này rất là thường xảy ra, hầu như là tháng nào mình cũng có những bệnh nhân đến quan tâm đến vấn đề là có cái bướu nổi trên người. Thì nếu mình so về tỷ lệ thì chúng ta thấy là cứ 1.000 người thì có một người có thể có cái bướu mỡ này. Cái đặc tính của bướu mỡ là nó phát triển rất là chậm, nhiều khi nó có nằm ở đó cả mấy năm rồi người ta không để ý, mà một ngày nào đó ví dụ người ta thay đồ hoặc ta rờ thấy nó một cái gì lâm miệng người ta sợ thì đến bác sĩ để coi, nhưng nó phát triển rất là chậm. Đó là cái đặc tính của bú mỡ, và cái bú mỡ này nó có thể xảy ra ở bất kỳ chỗ nào. Mỡ là cái phần mỡ trong trong người chúng ta đó, thì chỗ nào mà có mỡ, có những tế bào mỡ fat cells, adipocyte đó, thì đều có thể là những tế bào này nó sinh sản nhiều hơn và nó làm một cái thành khối u và nó thành cái bú. Nhưng mà khi mình nói bú lành chứng tỏ là cái bú này nó không có chạy sang những cái chỗ khác, hoặc là nó không có invade, nó không có lấn qua qua những cái bộ phận gần đó trong trong cái phần bú đó, và chúng ta xác định là bú mỡ. Thì nếu mà quý vị thấy có một cái lâm nào trên cơ thể thì dĩ nhiên là nên đến bác sĩ để được khám nghiệm thẩm định xem là cái loại bú này là bú mỡ lành hay là có những trường hợp nào khác nữa hay không.
Dạ vâng, nghe bác sĩ Bình nói cái bướu mỡ nó là một cái dạng bướu lành thì nghe nó cũng đỡ lo ngại một chút. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái nguyên nhân nào nó có thể gây ra bướu mỡ thưa bác sĩ ạ?
Nguyên nhân chính xác mà tại sao những cái tế bào mỡ, tức là fat cell, nó phát triển nhiều lên như vậy và nó làm thành những cái bú, thì chúng ta hiện tại bây giờ các nhà khoa học chưa có biết được rõ là những nguyên nhân chính xác nào. Nhưng mà theo cái quan sát thì chúng ta thấy là có những cái yếu tố mà tăng cái khả năng bị cái bú mỡ. Ví dụ như là nếu mà trong gia đình chúng ta có nhiều người bị bú mỡ thì cái người trong gia đình đó mang cái gen di truyền nó cũng có thể tăng cái khả năng bị bú mỡ. À, cái bú mỡ đó thường thường chúng ta thấy nhiều khi một chỗ, nhiều khi là vài chỗ, nhiều khi multiple, tức là nhiều bú mỡ khác nhau trong cơ thể, và nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào giống như hồi nãy mình có nhắc đến, tức là có thể xảy ra ở trên trên ngực chúng ta, trên bụng, trên tay, trên chân, đằng sau lưng và nhiều cái chỗ đặc biệt nữa mà sau này mình sẽ nhắc tới. Rồi có những cái hội chứng mà nó cũng tăng khả năng bị bú mỡ, thí dụ như là hội chứng Ehlers syndrome, thì cái hội chứng này nó thường xảy ra ở những người phụ nữ hết kinh và bị béo phì. Rồi hội chứng Gardner syndrome, đây là một cái hội chứng di truyền mà cái người bệnh có thể có bú mỡ, và đồng thời có rất là nhiều những cái mụn thịt, tức là polyps ở trong ruột già của mình, nhiều khi nó lên đến cả hàng trăm cái những cái mụn thịt ở trong ruột. Rồi có dư răng, tức là extra teeth, là dư răng. Nếu mà trong gia đình có người có bị bệnh những cái mụn thịt, nhiều mụn thịt trong ruột, ung thư ruột, rồi có những cái lâm bú mỡ, thì chúng ta phải để ý đến xem là có phải cái hội chứng Gardner syndrome này hay không. Rồi trường hợp mà hồi nãy mình nói đến vấn đề di truyền đó, thì có những người có rất là nhiều bú mỡ, nhiều khi mình đếm cả hơn 10 cái bú mỡ trên trên cơ thể đó, và trong gia đình cũng có những người bú mỡ như vậy, thì nó rơi vào cái trường hợp mà di truyền, nó gọi là familial multiple, multiple là nhiều đó. Lipomatosis là những cái mỡ nó gộp lại, nó thành những cái bú như vậy. Rồi Madelung disease là những cái người mà uống bia, đặc biệt là những người uống bia uống rượu nhiều ở nam giới đó, có trường hợp khi mà người ta uống bia uống rượu quá nhiều nó dẫn đến cái bệnh này và gây ra những cái bú mỡ trên cơ thể.
Dạ thưa bác sĩ, nói về triệu chứng thì dĩ nhiên là bướu mỡ là mình sẽ nhìn thấy cái hình dạng của nó rồi. Nhưng mà ngoài ra thì nó còn có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng nào khác, xin bác sĩ Bình giải thích ạ.
Triệu chứng thì giống như là mình nói là thường người ta không có cảm thấy đau đớn gì hết, nhưng mà tình cờ tìm ra phát hiện đó là trên cơ thể mình có những cái bố, những cái lông. Đó là cái presentation, tức là cái phát hiện đầu tiên mà thông thường nhất mà người bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Tuy nhiên thì cũng có khi là những cái lông này nó đau, đặc biệt là nếu cái lông nó quá lớn, tức là những cái bú mỡ này có thể là nó chỉ khoảng chừng 1-2 cm thôi, nhưng mà cũng có những bú mỡ nó lên cả chục cm. Và nếu mà những bú mỡ lớn như vậy nó nằm ở những cái vị trí mà chúng ta có thể bị đè lên, thí dụ như nó nằm đằng sau lưng, đằng sau cổ, mình đã gặp một vài trường hợp như vậy, tức là bú mỡ nó rất là lớn, nó nằm đằng sau lưng, sau cổ, và khi người ta nằm xuống vậy nó đè lên bú mỡ thì nó sẽ bị đau. Rồi cũng có những trường hợp những cái bú mỡ này nó nằm cạnh những cái dây thần kinh và nó đè lên dây thần kinh, nó làm cho người ta có những triệu chứng về đau cái khoảng dây thần kinh bị đè lên, như tê tay rồi đau cái tay nếu mà nó là đè lên cái thần kinh trên tay, hoặc là nó làm gần những cái mạch máu lớn, động mạch lớn nó đè lên mạch máu, nó làm thiếu máu dẫn đến những cái phần da, những cái phần ở chỗ đó, nó làm cho người ta cũng có những triệu chứng về thiếu cái máu, tức là circulation, dẫn đến những phần như vậy. Nói về cái phần đè dây thần kinh thì mình có một cái ví dụ ở một người bệnh nhân 80 tuổi, một người phụ nữ. Thì cái người phụ nữ này có cái triệu chứng là tê tay bên tay trái, tê một cách từ từ, tức là cái triệu chứng tê mỗi ngày một nặng hơn và nó kéo dài trong cái khoảng thời gian mấy tháng, mới phát triển nặng hơn từ từ lên. Và ngoài cái chuyện tê tay ra thì khi đến bác sĩ khám thì bác sĩ phát hiện được là cái ngón tay cái mình nắm bằng tay được, nhưng mà nếu mình nói người bệnh nhân nó xòe bằng tay ra thì cái ngón tay cái không có thể nào mà xòe căng lên hết cỡ được, và mất cái khả năng đó. Thì nếu mà nói chuyện tê tay thì dĩ nhiên là mình nghĩ đến những cái bệnh khác nữa, tức là ngoài cái chuyện là phát hiện là tại sao có chuyện tê tay như vậy, thì trong đầu người bác sĩ sẽ nghĩ đến những cái chuyện khác, ví dụ như là bệnh về thần kinh não bộ, thì những người mà bị đột quỵ hoặc là bị bú não, bị những cái bệnh giống như là multiple sclerosis đã ảnh hưởng đến dây thần kinh, thì người ta sẽ bị tê tay một phần tay như vậy. Rồi cũng mình cũng phải nghĩ đến chuyện là bị đè dây thần kinh trên cổ hay không, tức là nếu cái đĩa đệm trong cột sống ở phần cổ đó nó phình lên và đè vào những cái thần kinh dẫn truyền xuống cái tay, thì nó sẽ làm cho người bệnh nó bị tê tay. Rồi có những bệnh gọi là systemic disease, tức là bệnh ảnh hưởng toàn cơ thể, ví dụ như là tiểu đường, hoặc là những bệnh tự miễn nhiễm, autoimmune disease, hoặc là những cái bệnh về nhiễm trùng cũng làm cho tê tay. Rồi ví dụ như người bệnh nhân này có uống thuốc hoặc là có hóa trị xạ trị hay không, thì cái hóa trị xạ trị nó cũng ảnh hưởng dây thần kinh, nó làm cho tê cánh tay. Đó là tất cả những cái mà khi một người bác sĩ nghe đến cái vấn đề tê tay thì luôn phải nghĩ đằng sau, ngoài cái chuyện cái bú mỡ nó đè lên cái tay đó, thì khi mà lấy cái bệnh án và khám bệnh thì bác sĩ phát hiện được là trên cái tay của bệnh nhân 80 tuổi này có một cái bú khoảng chừng 4 cm. Đặc tính của cái bú này là khi mình rờ lên nó thì nó hơi mềm và mình có thể di động được cái bú đó, tức là mình lắc là bắt lại thì nó lắc được, và cái phần da ở trên bú nó không có bị nhăn, nó không có bị bám vào cái bú đó. Đó là những cái dấu hiệu mà người bác sĩ phải cẩn thận, bởi vì khi nếu mà cái bú nó cứng, thật là cứng, hoặc là lắc nó không có di động được, hoặc là phần da nó hơi nhăn 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 nó bám vào, thì cái khả năng cái bú đó là bú ung thư cũng có nữa. Do đó những cái dấu hiệu về bú có thể cho người bác sĩ biết được khái niệm là bú này là bú lành hoặc là bú dữ. Thì khi mà người bác sĩ định bệnh và hỏi về cái bệnh án, tức là cái trên tay nó có cái bú và nó phát triển rất là chậm qua nhiều năm tháng rồi và bây giờ nó bị tê, phần tê tay và cái phần và mất cái khả năng cử động cái ngón tay cái, đặc biệt là khi mà mình căng lên hết cỡ đó, thì nó phù hợp với cái bệnh là bị cứng và bị đè vào cái dây thần kinh. Trên cánh tay nó có cái dây thần kinh, nó gọi là posterior interosseous nerve, hay mình viết tắt là chữ PNI đó. Đặc biệt là nếu cái thần kinh này nó bị đè lên thì nó sẽ gây đến triệu chứng như vậy. Để mà xác định được cái này là cái vấn đề bú mỡ đè cái thần kinh, thì người bệnh nhân được gửi đi làm siêu âm. Thì siêu âm chúng ta thấy là đây là một cái bú mỡ, và sau đó thì người bệnh nhân được gửi đến bác sĩ chuyên khoa để xem là có nên cắt bỏ cái bú mỡ này hay không, bởi vì nó tê tay và mất cái khả năng sử dụng ngón cái cũng rất là khó chịu. Người bác sĩ chuyên khoa đã gửi người bệnh nhân đi làm thêm một cái thử nghiệm nữa, gọi là thử nghiệm mà MRI, tức là mình dịch tiếng Việt là cộng hưởng điện từ đó. Thì cái hình MRI nó xác định một lần nữa là người bệnh nhân bị bú mỡ, và cái bú mỡ này nó đè lên cái dây thần kinh PIN này, và người bác sĩ chuyên khoa đã đề nghị là nên bỏ cái bú mỡ. Nhưng mà bởi vì cái người bệnh nhân lớn tuổi này, 80 tuổi này, sợ vấn đề mổ xẻ, đặc biệt là khi mà những người lớn tuổi nghe vấn đề mổ xẻ rất là sợ và không muốn mổ, thì người bác sĩ chuyên khoa cũng đồng ý là thôi để quan sát, bởi vì biết được cái bú mỡ này bú lành thì nhưng là nó không có chảy, nó không có gây ảnh hưởng, không có di căn, do đó mình có thể quan sát đến khi nào mà người bệnh nhân cảm thấy quá khó chịu thì lúc đó mổ, không có buồn, và đã để cho người bệnh nhân nó quan sát cái bú, và sau 1 năm sau thì cái triệu chứng nó lại càng nặng hơn, nó tê nhiều hơn và cánh tay sử dụng khó hơn, đặc biệt là ngón cái mình sử dụng không có được như ý muốn, thì người bệnh nhân đã quyết định mổ để cắt bỏ bú mỡ và đã được người bác sĩ chuyên khoa mổ cắt bỏ bú mỡ, và sau đó thì kiểu như là phần tê tay nó đỡ hơn rất là nhiều, và cái phần sử dụng ngón cái cũng như là cánh tay nó cũng trở lại khá bình thường. Thì đó mình nói một cái ví dụ, tuy là cái bú mỡ nó là một cái bú lành, nó không có triệu chứng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái vị trí đặc biệt nó gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải can thiệp, ví dụ như là đau hoặc là đè dây thần kinh bị tê tay. Và ngoài cái những cái chỗ thông thường mà chúng ta quan sát được là bú mỡ nó xảy ra, ví dụ như là đằng sau lưng, ở trên ngực, trên bụng, trên cánh tay, ở trên chân, thì dĩ nhiên là khi chỗ nào có mỡ thì chỗ đó có thể có bú mỡ, tuy là rất là hiếm thôi. Ví dụ như là người ta thấy được có những trường hợp cái bú mỡ nó xảy ra ở cái parotid gland, mà tiếng Việt mình dịch cái parotid là tuyến mang tai. Khi mà chúng ta thấy một cái khối u ở cái tuyến mang tai thì luôn luôn là chúng ta rất là lo sợ, bởi vì cái tuyến mang tai này có thể là một cái bú độc ở tuyến mang tai, là ung thư đó. Do đó nếu mà có cái khối u ở cái tuyến mang tai, chúng ta phải rất là cẩn thận khi phải làm thêm sinh thiết để xem là cái loại khối u này khối u gì. Rồi có những cái bú mỡ nó xâm lấn vào cái phần bắp thịt mà chúng ta thường thấy là ở cổ đó, nó hay xâm lấn vào cái phần bắp thịt cổ, thì tuy là bú lành nhưng mà bởi vì nó xâm lấn vào phần bắp thịt thì nhiều khi nó cũng gây ra những cái triệu chứng như là hơi khó chịu, hơi nhức nhức chút xíu khi người ta sử dụng bắp thịt đó, hoặc là làm yếu cái phần bắp thịt đó. Do đó đa số thì là những bú mỡ này là không có triệu chứng, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng phải để ý là có những bú mỡ nằm ở chỗ đặc biệt nó gây ra những triệu chứng. Còn những cái bú mà nằm ở những chỗ mà không có bị đè lên dây thần kinh, không có những cái vấn đề giống như là xâm lấn vào bắp thịt, hoặc là những cái chỗ đặc biệt như là tuyến mang tai mà nó lại đau, thì chúng ta lại phải để ý là tại sao cái bú mỡ này nó đau. Người bác sĩ lúc đó sẽ thẩm định thêm bằng cách là chụp thêm hình hoặc là làm sinh thiết để xác định xem cái bú mỡ này đúng là bú mỡ lành hay không, hay là có những cái trường hợp khác nữa.
Dạ vâng, như vậy là bác sĩ Bình vừa nêu về cái triệu chứng cũng như là những cái cách để mà chẩn đoán bú mỡ để xác định cái tình trạng bệnh. Dạ thưa bác sĩ, và nói về điều trị thì bú mỡ được chữa trị như thế nào, nó có được chữa trị khỏi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ ạ?
Đa số những trường hợp bú mỡ khi mà đã xác định rõ đây là bú mỡ, không phải là những cái loại ung thư hoặc là liên quan đến những cái hội chứng hoặc liên quan đến ung thư ruột giống như là bệnh nhắc tới, nếu không có đau, người bác sĩ sẽ khuyên người bệnh nhân là mình sống chung với nó, tức là mình không ảnh hưởng gì hết. Có những người bệnh nhân yêu cầu được mổ, nhưng thật ra là mổ để cắt bú mỡ thì cũng được, nhưng mà nếu chúng ta mổ thì nó có những cái rủi ro với cái chuyện mổ xẻ, ví dụ là nhiễm trùng hoặc là tổn thương những dây thần kinh nằm gần đó, hoặc là những mạch máu, thì dĩ nhiên là những cái gọi là complication nó rất là hiếm thôi, đặc biệt là đối với bây giờ những bác sĩ ngoại khoa mổ xẻ rất là giỏi và kỹ thuật mổ cũng như là điều kiện mổ vệ sinh rất là tốt, do đó những cái vấn đề rủi ro nó rất là thấp. Tuy nhiên nếu người bệnh nhân insist là muốn mổ thì dĩ nhiên sẽ được giới thiệu đến những người bác sĩ ngoại khoa để mổ, và những cái bú mỡ nó đau, bị đè lên nó đau, tối ngủ mình đè lên riết đau mình ngủ không được thì dĩ nhiên những bú mỡ nó phải mổ rồi. Và chữa trị thì dĩ nhiên là mổ là cách tốt nhất để mà mình lấy cái bú mỡ ra. Khi lấy bú mỡ ra thì nhiên nó sẽ không còn những cái vấn đề lo lắng, những vấn đề bị đè lên dây thần kinh, hoặc là ngay cả đè lên cái lằn, đè lên riết thì cũng đau thôi. Đó mổ là cách tốt nhất. Cũng có những trường hợp bệnh nhân hỏi là ngoài vấn đề mổ thì còn cách nào khác nữa hay không. Mình cũng nghe nói là có những trường hợp ví dụ như là người ta có thể rút cái mỡ ra hoặc là chích cortisone, nhưng mà đó là những trường hợp mà mình thấy là đa số những bác sĩ chuyên khoa về ngoại khoa chưa bao giờ dùng ở Úc mình.
Dạ thưa bác sĩ, mình có cái cách nào để mình phòng ngừa bướu mủ hay không? Đặc biệt là sau khi mà đã phẫu thuật xong rồi á, làm sao để mà mình ngừa nó không có bị tái phát lại á, thưa bác sĩ ạ?
Mình chỉ phòng ngừa được khi nào mình biết nguyên nhân nào nó gây ra cái bướu mở, thì đa số những trường hợp gây ra bướu mở mình không biết được nguyên nhân thì đó rất là khó phòng ngừa. Tuy nhiên có những cái hội chứng mà gây ra bướu mở, ví dụ hồi nãy mình nói là hội chứng Gardner syndrome do uống quá nhiều bia rượu, là phải kiêng cữ bia rượu, không được uống bia rượu, đừng để quá nặng cân béo phì, đó là BCT, nó tăng cái khả năng bị bướu mở. Và dĩ nhiên là nếu mình ăn uống một cách healthy, mình ăn rau quả nhiều, tránh ăn mỡ, ăn cá nhiều, ăn thịt trắng nhiều, thịt đỏ, tập thể dục thường xuyên, đó là những cách mà chúng ta có thể ngăn ngừa được nhiều căn bệnh.
Dạ, bác sĩ Bình có bổ sung thêm điều gì trong chương trình ngày hôm nay thưa bác sĩ ạ?
Khi nói đến vấn đề bú thì dĩ nhiên là chúng ta luôn luôn quan tâm là liệu cái này thật sự là bú lành hay là bú độc, tức là ung thư đó. Thì lấy về bú mà chúng ta thấy được trên những cái răng như vậy thì thỉnh thoảng cũng có những trường hợp là bú độc. Bú độc tiếng Anh gọi chung những cái phần mà chúng ta phát hiện được như vậy mà chúng ta dễ lầm lẫn đó, thì gọi chung nó là sarcoma. Sarcoma là một loại ung thư bú độc bắt nguồn cũng từ những cái tế bào như là tế bào mỡ, tế bào bắp thịt mềm, tức là smooth muscle, rồi phần tuyến, phần blood vessel, tức là những cái mạch máu cũng như là phần xương. Và ví dụ như là cũng từ cái tế bào mỡ mà nó phát triển chậm, nó làm những cái khối u lành, thì chúng ta gọi đó là khô mà, tức là bướu mỡ không có độc. Nhưng mà cũng là những tế bào đó, nếu nó là tế bào ung thư, nó sẽ phát triển rất là nhanh, là cái khối u đó chúng ta thấy là trong một vài tuần là nó lớn lên, mà chúng ta có thể phát hiện, chúng ta có thể notice được, chúng ta để ý được là nó lớn lên một cách rõ ràng. Nếu mà cái bú đó là bú từ tế bào mỡ mà trở thành bú độc đó, nó là bú độc đó, thì cái tên của nó gọi là lipo, là sarcoma, liposarcoma là bú mỡ độc. Rồi có những người bệnh nhân ví dụ như là nói bị đau trong cánh tay, rồi thì không có thấy bú gì hết, nhưng mà khi mà chúng ta chụp một cái x-ray thì chúng ta thấy trong xương nó có bú, tức là cũng là một loại sarcoma mà từ trong xương, tức là cái bú bú độc từ xương, những tế bào xương nó phát triển thành, thì chúng ta gọi là osteosarcoma. Cái bú độc như vậy thỉnh thoảng xảy ra, và nếu chúng ta thấy là cái bú nó phát triển nhanh và nó cứng, nó không có phần mềm, cũng giống như là khi chúng ta lay nó không có lay chuyển được, và phần da ở trên bú nó nhăn nheo, nó tụt lại đó, thì phải nghĩ đây là có thể là bú độc. Do đó nếu mà quý vị đặc biệt là có những cái lông nào ở trên cơ thể mà nó phát triển nhanh trong một vài tuần thì chúng ta thấy nó lớn hơn, thì phải đến gặp bác sĩ liền để được thẩm định cho rõ hơn liệu cái bú này có phải là bú độc hay không. Ngoài ra thì những cái lông ở trên cơ thể, tức là những cái bú trên cơ thể, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy rất là nhiều là những cái sebaceous cyst, tức là những cái túi nó tụ lại do những cái keratin, những cái chất ở dưới da đó nó tụ lại, rồi những cái tế bào nó chết đi, nó tụ lại thì nó thành những cái cyst, tức là một cái phần nước rất là đặc ở dưới da, chúng ta gọi đó là cái cyst. Cái cyst đó, thường thường là chúng ta thấy là trên cái phần giữa của cyst nó có một cái phần cái dấu màu đen, một cái dark spot đó, thì cái đó là cái chỗ mà cái lỗ chân lông nó bị bịt lại và nó biến thành cái màu đen đó, đó. Thì chúng ta biết đây là cái cyst. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta nghi ngờ nó là cái gì không rõ thì có thể đi làm siêu âm để xác định thêm. Rồi nếu mà có những cái lâm như vậy, những cái phần u như vậy mà nó lại đỏ, nó rất là đau đớn, nó làm cho hành cho mình nóng lạnh, thì có thể đây là những cái gọi là cái phần infection, tức là nhiễm trùng. Những cái hair follicle, tức là những cái lỗ chân lông khi mà nó bị bít lại rồi vi trùng. Con vi trùng mà thường gây ra những cái infection như vậy, nó gọi là con Staph aureus, thì thường nó chui vào những cái lỗ chân lông, nó làm cho nhiễm trùng lỗ chân lông, và cái phần đó nó sẽ phát triển lên càng ngày càng lớn, đỏ, và nhiễm trùng nó rất là đau. Nếu chúng ta để lâu, nhiều khi chúng ta có thể là thấy là cái phần mủ nó chảy ra từ cái lỗ chân lông đó nữa. À, đúng là cái tiếng Việt mình gọi là mụn nhọt, gọi là boils. Cái đó tuy là cũng là cái phần bú, một cái phần lâm ở trên da, nhưng mà có thể là nó là những cái bệnh khác nữa, mà chúng ta mỗi cái bệnh hiển nhiên nó có những cái dấu hiệu riêng của nó, và nếu mình không có rõ thì phải đến bác sĩ liền để được thẩm định thêm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã giải thích rất là chi tiết về bướu mở cũng như là các vấn đề liên quan trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Cảm ơn Thanh Ngô và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.